cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài Tân ước lược khảo phần thứ tư. Người dạy là tiến sĩ John Amstutz.
Welcome to our next session in the survey of the New Testament.
Chào mừng quý vị đến với bài học thứ tư của loạt bài Tân ước lược khảo.
In this fourth session, we're going to take a look at the Book of Acts.
Trong bài học này, chúng ta sẽ học sách Công vụ các sứ đồ.
This is one of five historical books that form the foundation for the remaining letters and epistles in the Book of in the New Testament.
Đây là cuốn sách thứ năm trong các sách về lịch sử đặt nền tảng cho các thư tín trong phần sau của Thánh Kinh Tân Ước.
We've looked at the four stories, gospels of Jesus Christ.
Chúng ta đã lược khảo qua bốn sách phúc âm về cuộc đời Chúa Giêsu.
Matthew's perspective was that Jesus Christ is the king after the line of David.
Và sách phúc âm Matthew thì nói về Chúa Giêsu là vị vua thuộc dòng dõi của vua David.
The Gospel of Mark has an interesting perspective of the suffering servant.
Và phúc âm Mark thì trình bày Chúa Giêsu với hình ảnh là một tôi tớ chịu khổ của Đức Chúa Trời.
The king who is a servant.
Tức là một vị vua vừa là một tôi tớ.
Luke, the one Gentile writer of a book in the New Testament, speaks of Jesus Christ as the compassionate savior.
Và Luca là một người viết một sách trong Tân Ước mà là một người ngoại bang thì trình bày Chúa Giêsu như là một đấng cứu chuộc đầy lòng thương.
And then John speaks of Jesus Christ as the divine Messiah who came from heaven.
Và phúc âm Giăng thì được ghi lại với trình bày Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc và là con Đức Chúa Trời.
Now we want to look at the Book of Acts.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem sách Công vụ các sứ đồ,
which is built on the story of Jesus Christ found in the four gospels.
Và sách Công vụ các sứ đồ được đặt nền tảng trên các sách phúc âm.
The author of the Book of Acts is the man who is also the author of the Gospel of Luke.
Tác giả của sách Công vụ các sứ đồ cũng là tác giả của phúc âm Luca.
And if you put together this book, Luke, with this book, Acts, together they are longer than all the letters that Paul wrote.
Và nếu chúng ta cộng cả hai sách mà Luca đã viết, tức là phúc âm Luca và Công vụ các sứ đồ cộng lại, thì chúng ta có một cuốn sách dài hơn cả 13 sách thư tín mà Paulo đã viết.
This means that the largest contributor to the New Testament was a Gentile.
Và điều này cho chúng ta thấy là người đã viết hơn phần nửa của nghĩa là một phần lớn, phần rất lớn, lớn nhất trong Kinh Thánh Tân Ước là một người ngoại bang.
Now let's turn to the Book of Acts.
Chúng ta cùng xem Công vụ các sứ đồ.
And we want to look at the reason why it's written.
Chúng ta cùng tìm hiểu xem mục đích sách Công vụ các sứ đồ được viết ra là gì.
In chapter 1, verse 1.
Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 1.
Dr. Luke writes these words, "In my first or former book," referring to the Gospel of Luke, "Theophilus, I wrote all that Jesus began to do and teach."
Luca viết như thế này, "Hỡi Theophile, trong sách thứ nhất," tức là nói về sách phúc âm Luca, "ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm và dạy từ ban đầu."
So the book of Acts is assuming the story of the Gospels.
Như vậy chúng ta thấy sách Công vụ các sứ đồ đặt nền tảng và dựa theo và tiếp nối theo sách phúc âm Luca.
If you read that verse and didn't have a gospel to go back to, you wouldn't know what Jesus began to do and to teach.
Và nếu chúng ta chỉ có sách Công vụ các sứ đồ mà chúng ta không có sách các sách phúc âm thì chúng ta sẽ không có thể nào biết được là Chúa Giêsu đã làm những điều gì.
And then on the other hand, this book of Acts now is going to look forward to the writing of the letters that we have in the remainder of the New Testament.
Đồng thời, về một phương diện khác,
thì sách Công vụ các sứ đồ cũng mở đường, cũng hướng chúng ta trông đợi về các thư tín mà chúng ta sẽ đọc trong những phần sau.
So the book of Acts presupposes the Gospels as well as it anticipates the letters.
Như vậy chúng ta có thể tóm tắt là sách Công vụ các sứ đồ đặt nền tảng trên các sách Phúc âm và mở đường cho các thư tín.
Perhaps we could liken what we have in the book of Acts to a keystone.
Và chúng ta có thể ví sách Công vụ các sứ đồ như một cái cục đá, một cái tảng đá then chốt.
This is the stone that is right in the middle of an arch.
Đây là một cái cục đá của cái tảng đá ở ngay giữa của một cái vòng cung.
And it holds together each side of the arch.
Và nhờ cái cục đá này mà nó giữ cho mỗi bên của cái cánh cửa cung này được vững vàng.
It's an angular stone.
Đây là một cái tảng đá được cắt xéo.
So with the book of
Acts.
Tương
tự như vậy thì sách Công vụ các sứ đồ.
It holds together the gospels.
Công vụ các sứ đồ đã giữ chặt các sách Phúc âm.
And the letters or epistles.
Và các sách thư tín.
It's the keystone book.
Đây là quyển sách then chốt.
It's a very important book in the New Testament.
Đây là một cuốn sách hết sức quan trọng trong Thánh Kinh Tân Ước.
Why did Luke believe he had to write this book?
Tại sao Luca tin rằng ông ta phải viết thư này?
Actually, the introduction to the book of Acts is found in the book of Luke.
Thật ra thì phần mở đầu, phần giới thiệu của sách Công vụ các sứ đồ chúng ta có thể tìm thấy trong 4 câu đầu của sách Phúc âm Luca.
This is typical of a two-part work.
Đây chính là một cái điều hết sức là tiêu biểu cho một cuốn.
The first introduction is found in the first book, but it covers both books.
Bởi vì phần mở đầu ở trong cái phần đầu của cuốn sách thì cũng là phần mở đầu cho phần sau của cuốn sách.
Then there's a secondary introduction in the second book.
Và cũng có một cái phần mở đầu phụ ở trong phần thứ hai của cuốn sách.
So I think it would be helpful if we go back just a moment to the book of Luke, chapter 1.
Như vậy để giúp chúng ta có thể thấy rõ hơn, chúng ta quay trở lại với sách Phúc âm Luca chương 1.
And let's look again at why the Gospel of Luke and yes, the book of Acts was written to this man called Theophilus.
Để chúng ta có thể thấy được lại một lần nữa mục đích sách Phúc âm Luca cũng như sách Công vụ các sứ đồ được viết.
It's found in verse 3.
Chúng ta thấy mục đích đó được ghi lại trong câu số 3
and verse 4.
Và câu số 4.
I want to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, so that you may know the certainty of the things you've been taught.
Vậy hỡi Theophilo quý nhân, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông.
An orderly account about the story of Jesus.
Một câu chuyện được ghi lại một cách theo thứ tự về cuộc đời của Chúa Giêsu.
An orderly account of the story of his followers.
Cũng như là một việc ghi chép lại theo thứ tự tất cả những công việc mà các môn đệ của Chúa Giêsu đã làm.
For the two are very closely tied together.
Bởi vì hai phần này được liên hệ với nhau một cách hết sức chặt chẽ.
Let's look back again at Acts chapter 1.
Chúng ta xem lại Công vụ các sứ đồ chương 1.
Did you notice that little word in verse 1?
Quý vị có để ý thấy một cái chữ ở trong câu số 1 không?
In my first book I wrote about all that Jesus began to do and teach.
Trong sách thứ nhất, ta đã từng nói về mọi điều Chúa Giêsu đã làm và dạy từ ban đầu.
Why did he use the word began?
Tại sao ông lại dùng chữ ta đã từng nói?
Could it be that what Jesus began to do and to teach now is to continue to be taught and done by the church?
Có phải là Luca muốn nói rằng Chúa Giêsu đã bắt đầu làm điều đó và tất cả những công việc của Chúa Giêsu làm thì bây giờ đang được tiếp tục bởi các môn đệ của Chúa, bởi hội thánh đầu tiên chăng?
I think that's exactly the point.
Đó chính là ý của sứ đồ Luca.
In verse 8, Jesus told his disciples, "You shall be my witnesses."
Bởi vì trong câu 8 thì Chúa Giêsu đã dặn các môn đệ rằng các ngươi sẽ làm chứng về ta.
What I've spoken, you are to speak.
Những gì mà ta đã làm thì các con sẽ nói, sẽ làm chứng lại.
The miracles that I do, even greater works shall you do.
Và những phép lạ mà ta đã làm thì các con lại còn làm những việc lạ lùng hơn thế nữa.
In a real sense, the book of Acts is the expansion of what Jesus began to do and teach through his disciples.
Như vậy ta có thể nói rằng công vụ các sứ đồ chính là chức vụ của Chúa Giêsu được mở rộng ra qua các môn đệ.
At one point when Peter and John were on trial,
một lần nọ thì Giăng và Phêrô bị đưa ra tòa xét xử.
Because they had been witnesses to Christ.
Bởi vì họ đã đi ra và làm chứng về Chúa Giêsu.
It says they took note of these men.
Và cho chúng ta thấy rằng họ nhận biết về hai người này.
Or they had been with Jesus.
Rằng họ đã từng ở với Chúa Giêsu.
How did they know they had been with Jesus?
Làm sao những người này biết rằng Giăng và Phêrô đã từng ở với Chúa Giêsu? Bởi vì
like
họ nói cách ăn nói của họ, những lời giảng dạy của họ.
They did the things that he did.
Và những công việc họ làm giống như Chúa Giêsu đã làm.
Witnesses of Christ.
Làm chứng về Chúa Giêsu.
This book shows the expansion of the witness to Christ by people who did what he did and said what he said.
Quyển sách này, quyển sách Công vụ các sứ đồ cho chúng ta thấy chức vụ của Chúa Giêsu được mở rộng qua các môn đệ của Chúa Giêsu là những người giảng dạy y như Chúa Giêsu đã giảng dạy và làm những việc Chúa Giêsu đã làm.
Remember the words of Jesus?
Quý vị có nhớ lời Chúa Giêsu đã dạy không?
He that has seen me has seen the Father.
Ai thấy ta tức là đã thấy cha ta.
How does the Father talk?
Đức Chúa Cha đã nói như thế nào?
Listen to me.
Hãy nghe ta nói đây.
How does the Father act?
Đức Chúa Cha đã hành động như thế nào?
Watch me.
Hãy xem ta hành động.
Should not we as Christ's witnesses be able to say the same thing?
Và chúng ta là những nhân chứng của Chúa Giêsu, chẳng lẽ chúng ta không thể nói như thế sao?
How does Jesus talk?
Chúa Giêsu đã nói chuyện như thế nào?
Like we talk.
Như chúng ta nói chuyện vậy.
What does Jesus do?
Chúa Giêsu đã làm những điều gì?
What we do.
Như chúng ta đã làm.
People should meet Jesus through us.
Người ta, nhiều người xung quanh cần phải gặp Chúa Giêsu qua đời sống chúng ta.
Remember the words of Jesus Christ to the persecutor Saul on the road to Damascus?
Có nhớ, quý vị có nhớ lời Chúa Giêsu phán với Phaolô trên đường đi Đa-mách không?
The story is found three times in the book of Acts.
Câu chuyện đã được ghi lại 3 lần trong sách Công vụ các sứ đồ.
Saul, Saul, why are you persecuting me?
Hỡi Saulơ, Saulơ, tại sao ngươi lại bắt bớ ta?
Who are you, Lord?
Lạy Chúa, ngài là ai?
I am Jesus whom you are persecuting.
Ta là Chúa Giêsu, là đấng mà con đang bắt bớ đây.
But who was Paul persecuting?
Nhưng mà Phaolô lúc bây giờ đang bắt bớ ai?
Believers.
Đang bắt bớ những người, những tín hữu.
Disciples.
Những người, những môn đệ của Chúa Giêsu.
But who was he really persecuting when he was persecuting disciples?
Và như vậy khi mà Phaolô đang bắt bớ, đang bách hại những môn đệ của Chúa Giêsu thì thật ra đang bách hại ai?
Jesus.
Đang bách hại Chúa Giêsu.
That's the close relationship of the head to the body on earth.
Đó chính là mối liên quan chặt chẽ giữa cái đầu và thân thể.
This is an exciting book.
Đây là một cuốn sách hết sức là thích thú.
So we want to look at how the gospel expanded through the disciples of Jesus Christ.
Vì vậy mà chúng ta sẽ tìm hiểu xem chức vụ của Chúa Giêsu đã được mở rộng qua các môn đệ của Ngài như thế nào.
Starts in a little country called Israel.
Bắt đầu từ một nước thật là nhỏ bé là Israel.
And it says in chapter 1 verse 8 you'll be witnesses to me first of all in Jerusalem.
Và trong chương 1 câu 8 cho chúng ta biết rằng những người đó sẽ làm chứng về Chúa Giêsu tại thành Jerusalem.
Then into Judea.
Tại xứ Judea.
Into Samaria.
Xứ Samari.
And then it says it's going to go to the ends of the earth.
Và rồi cho đến khắp cùng trái đất.
We're going to watch the spread of the gospel.
Và chúng ta sẽ thấy phúc âm của Chúa Giêsu được lan rộng như thế nào, được rao truyền lan rộng như thế nào.
How did this happen?
Làm sao điều này xảy ra?
Jesus, believe it or not, when he came to earth was limited.
Khi Chúa Giêsu đến trần gian thì Ngài bị hạn chế rất nhiều.
He could only be at one place at one time.
Bởi vì Chúa Giêsu chỉ có thể ở một chỗ vào một thời điểm nào đó mà thôi.
But by the gift of his spirit,
nhưng bởi sự ban cho Đức Thánh Linh,
suddenly his ministry is rapidly multiplied.
Thì bất thình lình chức vụ của Chúa Giêsu được gia tăng một cách nhanh chóng.
Let's look at how it happened.
Chúng ta hãy xem điều này xảy ra như thế nào.
Now the book of Acts is like the Gospels.
Sách Công vụ các sứ đồ thật ra thì cũng tương tự như sách Phúc âm.
It's very selective.
Rất là được những chi tiết đây được lựa chọn.
It doesn't tell the whole story.
Bởi vì người viết ra không viết tất cả mọi chi tiết đâu.
It says Acts of the Apostles.
Bởi vì đây ghi rằng công vụ, các việc làm của các sứ đồ.
It's really the Acts of two Apostles.
Đúng ra là các việc làm của hai sứ đồ.
Because the focus in the first 12 chapters is on the Apostle Peter.
Bởi vì trong 12 chương đầu thì chú trọng vào người sứ đồ là Phi-e-rơ.
And that is his witness to the Jewish world.
Và đó là chức vụ của Phi-e-rơ là làm chứng cho các người Do Thái.
And then in Acts chapter 13 to 28, the focus is on the Apostle Paul.
Và rồi từ chương 13 đến chương 28 thì tập trung vào sự chức vụ của sứ đồ Phao-lô.
Paul was the apostle to the non-Jewish world, the Gentile world.
Và Phao-lô là tôi tớ của Chúa phục vụ cho những người không phải là người Do Thái.
And so we have a very selected focus in the book of Acts.
Vì vậy mà chúng ta có một cái trọng tâm rất được lựa chọn.
Luke has selected things that help us understand how the gospel was spreading to both the Jewish and non-Jewish world.
Và Luca đã lựa chọn một số những chi tiết để ghi vào trong sách này để cho chúng ta thấy công việc của Chúa được rao truyền giữa vòng người Do Thái và người ngoại bang, người không phải Do Thái như thế nào.
Now, this witness to Jesus Christ first begins with the apostles.
Và việc làm chứng cho Chúa Giêsu bắt đầu với các sứ đồ.
In Acts chapter 1, verse 2.
Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 2.
It says that Jesus gave instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen.
Ghi rằng sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn.
And in that 40-day period between the time that he rose from the dead and went back to heaven, there were two major things that he had to deal with to prepare his apostles to be his witnesses.
Và trong cái giai đoạn 40 ngày từ khi mà Chúa Giêsu sống lại cho đến khi Chúa Giêsu về trời, thì Chúa Giêsu cần phải làm hai điều để trang bị, để chuẩn bị cho các môn đệ của Ngài.
It's in verse 3.
Trong câu số 3 cho chúng ta biết.
He had to convince them that he was alive.
Trước hết Chúa Giêsu cần phải chứng tỏ cho họ biết rằng Chúa là Chúa sống lại rồi.
That the Jesus whom they had known before his crucifixion is the Jesus that is now with them.
Rằng Ngài chính là Chúa Giêsu mà đã từng ở với họ trước khi mà Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá, và bây giờ Ngài đã sống lại và Ngài đang ở cùng với họ.
And so it says he showed himself alive to these men over a period of 40 years with many convincing infallible proofs.
Câu 3 ghi rằng sau khi chịu đau đớn rồi thì trước mặt các sứ đồ Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày.
There must be absolutely no doubt that Jesus Christ is alive forevermore.
Và chắc chắn rằng tất cả những người này cần phải hiểu một cách chắc chắn rõ ràng, không thể nghi ngờ rằng Chúa Giêsu đã sống lại và sẽ sống vĩnh viễn.
Because they must be witnesses to his resurrection.
Bởi vì chính họ sẽ phải làm chứng cho những người khác biết về sự sống lại của Chúa Giêsu.
Secondly,
thứ nhì,
he taught them about the kingdom of God.
Ngài phán dạy cho họ những sự thuộc về nước Đức Chúa Trời.
This was the essence of Jesus' message.
Đây chính là trọng tâm của sứ điệp của Chúa Giêsu.
Jesus went around throughout Jerusalem, throughout Galilee, throughout Judea, teaching about the kingdom of God.
Bởi vì chính Chúa Giêsu, Chúa cũng đã đi khắp nơi trong Jerusalem, Judea, Samaria để rao giảng về nước Đức Chúa Trời.
His concern was they would understand that the kingdom he was talking about was not the kingdom of this world.
Và cái mối quan tâm của Chúa Giêsu đó là Chúa muốn cho các môn đệ của Ngài hiểu rằng nước mà Ngài muốn nói đến ở đây là không phải là nước thuộc về thế gian này.
It's God's kingdom.
Nhưng mà là nước của Đức Chúa Trời.
It's the kingdom of heaven.
Và chính là nước thiên đàng.
It has to do with salvation.
Và liên quan đến sự cứu chuộc.
It has to do with forgiveness of sins.
Liên quan đến sự tha thứ tội lỗi.
It has to do with setting the prisoners free.
Liên quan đến việc giải phóng những người đang bị tù túng.
It does not have to do with throwing off Rome.
Chứ không có liên quan gì đến việc phế bỏ đế quốc La Mã.
It's the good news of salvation from sin.
Nhưng mà đó là phúc âm tin mừng của sự cứu chuộc khỏi tội lỗi.
Because that's our true point of bondage.
Bởi vì đó mới chính là cái điểm mà khiến cho người ta bị tù tội, bị.
It's an inner bondage, not an outer bondage.
Đây là một sự tù tội ở trong tâm linh chứ không phải là một cái sự tù tội tù đầy bên ngoài.
And when the Son makes you are free indeed.
Vì khi con của Đức Chúa Trời buông tha cho chúng ta thì chúng ta thật sự được buông tha.
And as Paul described, you are free indeed even if you are in prison.
Và như Phao-lô cho chúng ta thấy, chúng ta thật sự được tự do cho dù ở trong tù đến nữa chúng ta vẫn được tự do.
So the witness begins first with the 12 apostles.
Và việc làm chứng cho Chúa Giêsu bắt đầu với 12 sứ đồ.
And then we move to the witness of the disciples themselves.
Và sau đó chúng ta đi qua đến cái phần làm chứng của các môn đệ của Chúa Giêsu.
In Acts chapter 8 verse 4.
Trong Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 4.
Stephen has been killed because of his testimony to Jesus.
Stephen đã bị giết bởi vì ông ta đã làm chứng về Chúa Giêsu.
He is not one of the 12 apostles.
Stephen không phải là một trong số 12 sứ đồ đầu tiên.
He is one of seven men that had been appointed to wait on tables.
Nhưng ông là một trong số 7 người chấp sự đã được bầu ra để lo công việc.
But waiting on tables was not all that he did. He also was a witness to Christ.
Nhưng không phải là ông ta chỉ lo việc hầu bàn mà thôi, nhưng ông cũng là một người làm chứng cho Chúa Giêsu.
And as he preached the word,
và khi Ê-tin rao giảng lời Chúa,
opposition arose.
Thì có những sự chống đối xảy ra.
And the day on which he was killed,
và trong ngày mà Ê-tin bị giết chết,
on that day the church was scattered out of Jerusalem.
Thì trong ngày đó hội thánh của Chúa đã bị tản lạc khắp nơi ra khỏi thành Jerusalem.
And it says here in chapter 8 verse 4,
và chúng ta đọc thấy trong Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 4.
Those who were scattered went everywhere preaching the word.
Vậy những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành.
And so the witness of Christ began to expand not just through the 12 apostles but now through the disciples.
Như thế chúng ta thấy việc làm chứng cho Chúa Giêsu đã bắt đầu bằng các sứ đồ nhưng sau đó đã lan truyền ra đến những người môn đệ của Chúa Giêsu.
Now let me back up in the story a little bit.
Giờ tôi xin lùi lại trong câu chuyện này một chút để chúng ta dễ hiểu hơn.
Let's look at Acts 1:8 again.
Bây giờ chúng ta quay trở lại với Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8.
Acts 1:8.
Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8.
Let's read it together.
Chúng ta cùng đọc chung với nhau.
But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth.
Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất.
It's when the Holy Spirit comes upon you that you then are witnesses beginning where you live.
Ấy là khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ làm chứng về ta và bắt đầu từ nơi các ngươi đang ở.
And where they happened to be staying was Jerusalem.
Và lúc bấy giờ thì họ đang ở tại thành Jerusalem.
That was not where the apostles were from.
Đó không phải là nơi mà các sứ đồ xuất thân.
They were from up north.
Bởi vì họ xuất thân từ nơi khác.
Up in Galilee.
Từ Galilee.
They were fishermen.
Họ là những người đánh cá.
Tax collectors.
Những người thâu thuế.
They didn't live in Jerusalem.
Họ không có sinh sống tại Jerusalem.
But that's now where they were located.
Nhưng bây giờ chính là nơi họ xuất thân.
And they were to start in the very city where they had denied the Lord.
Và họ sẽ phải đi ra ngay từ cái thành phố từ nơi mà họ đã khước từ Chúa đã khước từ Chúa.
Isn't that often what the Lord asks us to do?
Đó có phải là điều mà Chúa Giêsu vẫn thường dạy chúng ta phải làm chăng?
We have to start living Jesus among the people that know us best.
Đó là chúng ta sẽ phải sống và làm chứng cho Chúa Giêsu giữa vòng những người mà biết chúng ta rõ nhất.
And they know what we used to be like.
Và họ biết đời sống của chúng ta trước kia như thế nào.
That's where the gospel shows a powerful working.
Và đó chính là nơi mà phúc âm của Chúa Giêsu bày tỏ quyền năng.
When people who know us best see the difference that Jesus makes in our
lives. Thì những người biết rõ về chúng ta nhất có thể thấy được quyền năng của phúc âm của Chúa Giêsu biến đổi đời sống chúng ta như thế nào.
And that often begins in Jerusalem where we lived a life that was anything but a credit to Jesus Christ.
Và thường xảy ra tại Jerusalem, tức là tại nơi chúng ta sinh sống để mà người khác có thể thấy được công việc làm Chúa trong đời sống chúng ta.
But this is possible by the power of the Holy Spirit.
Nhưng tất cả những điều này có thể làm được bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh.
This makes the new covenant a very part of us.
Khiến cho chúng ta thấy được rằng giao ước mới của Chúa Giêsu là một phần của chúng ta.
That from the inside now we are being transformed.
Và từ trong tấm lòng của chúng ta được biến đổi.
And so we begin to live a life that is reflecting Jesus to other people.
Và như vậy chúng ta bắt đầu sống một đời sống giống như Chúa Giêsu, sống cho Chúa Giêsu cho những người xung quanh chúng ta.
I love what Saint Francis of Assisi said.
Tôi thích câu nói mà của Thánh Saint Francis Assisi nói.
Preach the gospel always.
Hãy cầu nguyện phúc âm.
When necessary, use words.
Mọi khi và khi nào mà cần thiết đó thì hãy dùng lời nói.
We are to be witnesses, not just go witnessing.
chúng ta cần phải là những nhân chứng trước khi chúng ta có thể nói ra lời chứng cho Chúa.
You are the light of the world.
Chúng ta là ánh sáng của trần gian.
Lights don't make a lot of noise.
Ánh sáng thì không có ồn ào.
They penetrate the darkness.
Nhưng mà ánh sáng thì xuyên thủng qua bóng đêm.
Ye are the salt of the earth.
Các con là muối của đất.
Salt isn't noisy.
Và muối cũng không ồn ào.
It just transforms its environment if you can get it out of the salt shaker.
Và muối sẽ biến đổi những hoàn cảnh xung quanh nếu mà chúng ta có thể đem muối đó ra khỏi những cái lọ muối.
You are my witnesses beginning in Jerusalem.
Các con sẽ làm chứng cho ta bắt đầu tại thành Jerusalem.
Then all Judea.
Rồi sau đó đến thành Judea.
Those are people that are much like our own people.
Đó là những người là những dân tộc đồng bào của chúng ta.
Back then it was Jews reaching Jews.
Và trong thời gian đó thì đó là những người Do Thái rao giảng phúc âm cho người Do Thái.
So Peter, he goes down to communities in the south.
Và vì vậy mà sứ đồ Phi-e-rơ đi xuống những vùng ở phía nam.
To the town of Lydda.
Đến thành phố Lydda.
And there he touches a man who's been lame and he's healed.
Và Phi-e-rơ đã đụng tay đến một người bị bệnh và người đã được chữa lành.
And it says all Lydda and Sharon turned to the gospel, turned to Jesus.
Và tất cả dân chúng trong thành đó đã đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu.
So the gospel begins to spread along our lines of relationships.
Và như vậy thì phúc âm của Chúa bắt đầu được lan truyền ra qua những sự tương giao của chúng ta với những người xung quanh.
And then it goes into an interesting area called Samaria.
Rồi sau đó phúc âm của Chúa đến một nơi gọi là Samaria.
Now Jews and Samaritans were not the best of friends.
Người Do Thái và người Samari không có hợp với nhau, không thích nhau.
Now, these Samaritans, they lived kind of here in the middle of Israel.
Và người Samari thì sống ở miền trung của nước Do Thái.
There were Jews
up
here.
Có người Do Thái sống ở phía trên, phía bắc.
In Galilee.
Tức là ở vùng Galilee.
And then down in Judea.
Và ở phía dưới tức là vùng Judea.
Witnesses in Jerusalem.
Làm chứng cho Chúa tại Jerusalem.
Judea,
tại vùng Judea,
and now Samaria.
Rồi đến vùng Samaria.
Who went to Samaria?
Ai đã đến Samaria?
Those who were driven out of Jerusalem when the persecution came as a result of Stephen's death.
Những người mà ở tại thành Jerusalem đã bị bắt bớ sau khi mà Ê-tiên đã bị chết.
One man's name was
Philip. Thì một trong số những người đó đã đi ra và gọi tên là Philip.
He preached the good news to these half Jews.
Và Philip đã rao giảng phúc âm của Chúa cho những người lai Do Thái.
You see, these Samaritans were of mixed blood.
Người Samari là người lai Do Thái.
Their background goes into the Old Testament.
Và lịch sử của họ chúng ta có thể truy lại từ trong Thánh Kinh Cựu Ước.
When the northern 10 tribes were taken away captive by the Assyrians into Assyria.
Tức là khi 10 vương quốc của 10 chi phái thuộc vương quốc phía bắc đã bị bắt làm phu tù tại Assyria.
They sent back into the land of Israel people from Assyria to populate that country.
Thì khi đó thì người Assyria mới sai những dân tộc khác trở lại vùng tại Israel để mà sống ở đó.
And these Gentiles began to intermarry with the Jews of the land.
Và khi đó thì những người ngoại bang này bắt đầu sinh sống, bắt đầu lập gia đình với những người Do Thái trong vùng đất này.
So they were of mixed blood.
Và do đó mà họ là những người lai.
They were also of mixed religion.
Và họ cũng xâm nhập một số những cái
They adopted part of the Jewish faith.
Những tôn giáo khác.
But then they added in their own elements of their own religion.
Họ vẫn theo tôn giáo của người Do Thái nhưng mà họ thêm vào đó một số những yếu tố khác của các tôn giáo khác nữa.
So they were mixed both in blood and they were mixed in their religious beliefs.
Do đó mà chẳng những họ lai về
They even worshipped up in Samaria. They would not worship down in Jerusalem.
Nhưng mà họ cũng lai về phương diện thờ phượng về tôn giáo nữa.
And the Jews didn't like them.
Và người Do Thái thì không thích những người Samari như vậy.
But Jesus loved them.
Nhưng mà Chúa Giêsu thì Ngài vẫn yêu thương họ.
In fact, he had a conversation with a woman at the well in the middle of Samaria.
Và Chúa Giêsu đã từng trò chuyện với một người đàn bà Samari tại giếng nước tại Samaria.
And he brought her to understand he was the Messiah she was looking for.
Và Chúa Giêsu đã giúp cho bà ta thấy rằng Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế mà bà đang trông mong.
And through her, many came to Christ.
Và qua sự lời làm chứng của bà, có nhiều người đến với Chúa Giêsu.
Now the church does what Jesus did.
Và hội thánh đã làm những điều Chúa Giêsu đã làm.
They're witnesses to him.
Họ là những người đã làm chứng cho Chúa Giêsu.
And they do it like Jesus did.
Và họ đã làm những điều mà Chúa Giêsu đã làm.
They go to those strange people called Samaritans.
Họ đã đi đến với những người xa lạ gọi là người Samari đó.
Do you know any strange people that live in your community?
Quý vị biết những người xa lạ mà đang sống trong khu vực của quý vị.
They're not like you.
Họ không có giống với quý vị.
They're different.
Họ khác lắm.
They have come from other countries.
Có thể họ đến từ những quốc gia khác.
They worship differently.
Họ thờ phượng một thần nào khác.
They have a different lifestyle.
Cái lối sống của họ cũng khác.
Jesus loves them.
Nhưng mà Chúa Giêsu yêu mến họ.
They're called ethnic groups.
Họ là những người thuộc những chủng tộc khác.
And the gospel needs to bridge into their culture as well.
Và phúc âm của Chúa cũng cần phải được bắt cầu, phải được rao truyền trong vòng những người đó.
I have those kinds of people living where I live.
Ở nơi tôi sinh sống thì có đủ mọi hạng người.
They're very close to me in terms of distance.
Họ ở rất gần với tôi, nói về việc diện khoảng cách thì rất gần.
But they're very distant from me in culture.
Nhưng mà về văn hóa thì rất là xa cách đối với tôi.
I have Hindus who live next door to me.
Tôi có những người theo Ấn Độ giáo ở sống ở hàng xóm với tôi.
I have Buddhists who live across the street.
Có những người theo Phật giáo đang ở sống với tôi.
The Buddhist has come from Vietnam.
Có những người theo Phật giáo đến từ Việt Nam.
The Hindu family has come from India.
Và những người theo Ấn Độ giáo thì họ đến từ Ấn Độ.
They live very close to me.
Họ sống rất gần với tôi.
They are my Samaritans.
Họ là những người Samari đối với tôi đó.
They must be reached with the gospel.
Họ cần phải được nghe đến phúc âm của Chúa Giêsu.
This is the mission field that often is found right at our doorstep.
Và đây là cánh đồng truyền giáo mà nhiều khi chúng ta mở cửa ra chúng ta thấy ngay trước mắt.
Now don't do what the disciples did.
Xin đừng làm những điều như là các sứ đồ đã làm ngày xưa.
They did not like to go through Samaria.
Họ không muốn đi qua Samaria.
So they would go around on the other side of the Jordan.
Do đó mà họ đi vòng qua bên kia sông Giô-đanh.
And that way they wouldn't have to bother
và
with the Samaritans.
Và khi mà đi như vậy thì họ tránh, họ không cần phải đụng chạm với những người Samari.
Jesus went right straight through Samaria.
Nhưng Chúa Giêsu đã đi thẳng qua vùng đất của người Samari.
Lord, teach us to do it like Jesus did it.
Vậy Chúa xin hãy giúp cho chúng con có thể làm như Chúa Giêsu đã làm.
Go right through Samaria.
Đi thẳng ngang qua vùng đất của người Samari.
And reach these people with the gospel.
Để có thể đem phúc âm của Chúa đến cho họ.
Hallelujah.
Hallelujah.
Witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth.
Làm chứng cho Chúa Giêsu tại Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari và cho đến khắp cùng trái đất.
Why is it that if you can take the gospel to Samaria, you will go to the ends of the earth?
Nếu mà chúng ta có thể đem phúc âm của Chúa đến Samari và Giu-đê thì chúng ta có thể đi khắp nơi.
Because many of these Samaritans are from the ends of the earth.
Bởi vì rất nhiều những người Samari này đến từ khắp nơi trên thế giới.
If you reach a Hindu for Christ, where is he going to take the gospel eventually?
Bởi vì nếu mà quý vị có thể đem phúc âm đến cho một người Ấn Độ giáo thì người đó sẽ đem phúc âm đi đâu?
To the ends of the earth.
Thì chính người đó cũng sẽ đem đi khắp nơi trên thế giới.
If you reach a Buddhist for Christ, where will he take the gospel?
Nếu mà quý vị có thể đem phúc âm của Chúa đến cho một người đạo Phật thì người đó sẽ đem phúc âm của Chúa đi đâu?
To his family back in Vietnam.
Thì họ sẽ đem phúc âm của Chúa về cho gia đình của họ ở Việt Nam.
So if you can get to Samaria, you can reach the ends of the earth.
Và nếu quý vị đem phúc âm của quý vị của Chúa đến Samaria thì chính những người đó sẽ đem đi khắp nơi trên thế giới.
That's what was happening in the book of Acts.
Và đó chính là điều đã xảy ra trong công vụ các sứ đồ.
So eventually the gospel got to the Gentiles.
Và cuối cùng rồi thì phúc âm của Chúa đã đến với những người ngoại bang, người không phải người Do Thái.
Total pagans.
Những người hoàn toàn không biết gì về Chúa.
Didn't know anything about the faith of Israel.
Không biết tí gì về đức tin của những người Do Thái cả.
Ah, but the power of the gospel can reach them too.
Nhưng quyền năng của phúc âm của Chúa có thể đến với họ.
And that's the story of the apostle Paul.
Và đó chính là câu chuyện về cuộc đời chức vụ của sứ đồ Phao-lô.
The gospel now begins to spread into such areas as modern-day Turkey.
Và phúc âm của Chúa đã đi đến vùng mà ngày nay là vùng Thổ Nhĩ Kỳ.
Then it jumped over into Europe and Greece.
Rồi qua đến vùng Âu Châu, tức là qua vùng Hy Lạp.
And then it went into the island of Crete.
Rồi đến vùng đảo Crete.
The island of Cyprus.
Đến đảo Cyprus.
They're there, but you just can't see them.
Chúng ta có thể không thấy nó rõ trên bản đồ, nhưng mà ở đó.
Ends of the earth.
Khắp cùng trái đất.
If you can just get the gospel to Samaria.
Nếu quý vị chỉ cần đem phúc âm đến với vùng Samari.
Now let's talk about this good news that they were preaching.
Bây giờ chúng ta nói về phúc âm mà họ rao truyền là gì?
It's the good news of the king.
Đó chính là tin mừng của
the good news of the kingdom.
Nước Đức Chúa Trời, tin mừng của nước Đức Chúa Trời.
Did Jesus not teach us to pray?
Chúa Giêsu có dạy chúng ta cầu nguyện.
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name.
Lạy Cha ở trên trời, danh Cha được tôn thánh.
Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
Nước cha mau đến, ý cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
How does God's kingdom come to earth?
Làm sao mà vương quốc nước Đức Chúa Trời đến trần gian được?
How does his will come to earth?
Làm sao mà ý muốn của Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng mà xuống đất được?
One of the finest ways is to proclaim the good news of the kingdom of God on earth.
Một trong những cách hay nhất đó là rao truyền phúc âm của Chúa Giêsu trên trần gian này.
Invite men and women, boys and girls to come into the rule and reign and kingdom of Jesus Christ.
Mời tất cả những người xung quanh, người lớn cũng như trẻ em đến để vào trong vương quốc, trong sự tể trị của Chúa.
Then they can do his will.
Thì khi đó họ có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Right here on earth.
Ngay ở trần gian này.
We begin to preach the good news of the kingdom.
Chúng ta bắt đầu rao giảng phúc âm của nước trời.
As Jesus said, this good news of the kingdom shall be preached in all the world as a witness to every nation, every ethnic group, and then the end will come.
Chúa Giêsu bảo rằng khi nào phúc âm của nước trời được rao truyền cho tất cả mọi dân tộc ở khắp nơi trên thế giới thì khi đó ngày cuối cùng sẽ đến.
And we see the beginning here in the book of Acts.
Và chúng ta đã thấy cái sự khởi đầu đó trong công vụ các sứ đồ.
This is exciting things, folks.
Đây là một điều hết sức thích thú.
My wife and I grew up in a church where we were encouraged to take the gospel to the ends of the earth.
Vợ chồng chúng tôi phục vụ Chúa trong một hội thánh mà chúng tôi được khuyến khích hãy đem phúc âm của Chúa đến khắp nơi trên thế giới.
And one night the Holy Spirit began to really speak to us.
Và một đêm nọ thì Đức Thánh Linh đã phán về lòng của vợ chồng chúng tôi.
You need to take the gospel to people who haven't had the privilege of having it like you.
Đó là hãy đem phúc âm của Chúa đến với những người không có những đặc ân để mà nghe phúc âm như là các con vậy.
And so we said, Lord,
và vì vậy chúng tôi đã thưa với Chúa, lạy Chúa.
I think we're willing.
À, con tin rằng con sẵn sàng.
The Lord said, you are willing.
Và Chúa bảo rằng con sẵn sàng rồi.
And he required of us to say yes to him.
Và Chúa đòi hỏi chúng ta phải vâng phục Ngài.
Within several years, we were missionaries overseas.
Và trong vòng vài năm sau đó thì chúng tôi là những giáo sĩ đi ra nước ngoài.
But we had one problem.
Nhưng chúng tôi có một nan đề.
We got Acts 1:8b before Acts 1:8a.
Bởi vì chúng tôi đã có công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8 phần B nhưng mà chưa có phần A của câu 8.
It's after that the Holy Ghost comes upon you, you shall be witnesses, not before.
Câu 8 ghi rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta, chứ không phải là làm chứng rồi thì Đức Thánh Linh mới đến.
And so we had the gospel but we didn't have the power.
Và như vậy thì chúng tôi có phúc âm của Chúa nhưng mà không có quyền năng của Chúa Thánh Linh.
We had a gun with no bullets.
Chúng tôi có súng nhưng mà không có đạn.
And we couldn't figure out why we couldn't kill the enemy.
Và chúng tôi tự hỏi không biết tại sao mà mình không giết được kẻ thù.
And the Lord used that experience to teach us that we needed the power of the Holy Spirit.
Và chính Chúa đã dạy cho chúng tôi qua kinh nghiệm đó rằng chúng tôi cần quyền năng của Chúa Thánh Linh.
You see, it's the story of Pentecost that accounts for the book of Acts.
Đó chính là câu chuyện xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần như đã được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ.
No power, no penetration of the world.
Nếu không có quyền năng của Chúa thì không thể nào đi sâu vào trong thế gian được.
If Jesus Christ did not begin his public ministry till he had been baptized in the Holy Spirit, how about us?
Nếu Chúa Giêsu phải đợi cho đến khi được báp têm và Đức Thánh Linh ngự lên trên thì khi đó Chúa mới bắt đầu chức vụ của Ngài thì còn về phần chúng ta thì như thế nào?
We too need the power of the Spirit of God.
Chúng ta cũng cần quyền năng của Chúa Thánh Linh.
How did they proclaim the gospel?
Và họ rao truyền phúc âm của Chúa Giêsu như thế nào?
In three ways.
Bằng ba cách.
In works of mighty power.
Bằng những công việc làm quyền năng của Chúa.
Just like Jesus.
Giống y như Chúa Giêsu.
They cast out demons.
Họ đuổi tà linh.
They healed the lame.
Họ chữa lành những người bệnh tật.
They raised the dead.
Và họ làm cho những người chết sống lại.
That's how the gospel of the kingdom is proclaimed.
Đó chính là cách phúc âm của nước trời được rao truyền.
These are signs that a stronger kingdom has come.
Đây chính là những dấu hiệu cho thấy rằng nước của Đức Chúa Trời đã đến.
Delivering people from the snare and power of the enemy.
Giải cứu những người đó ra khỏi quyền lực tối tăm của ma quỷ.
Secondly,
và thứ nhì,
they also proclaimed the gospel through deeds of kindness.
Họ cũng rao truyền tin mừng của nước trời bằng các hành động, bằng các việc lành.
From the day of Pentecost, they began to share with one another the goods that they had.
Từ ngày lễ ngũ tuần đầu tiên đó, các tín hữu này bắt đầu chia sẻ với nhau tất cả những gì họ có.
They would sell their possessions and give to those in need.
Họ bán hết những gia tài, điền sản của mình để phân chia cho những người đang có nhu cầu.
What did Jesus say?
Chúa Giêsu bảo như thế nào?
By this shall all men know that you are my disciples if you have love one for another.
Nếu các con yêu mến nhau, thì người ngoài nhìn vào thì sẽ nhận biết rằng các con là môn đệ của ta.
How those early disciples loved one another.
Các môn đệ đầu tiên đó họ đã yêu thương nhau như thế nào?
Why the world could understand that kind of love.
Người của thế gian không thể nào hiểu được tình yêu thương đó.
A man named Barnabas would sell his property and take the money to care for widows.
Một người tên là Barnabas đã bán hết của cải của mình để dùng cái món tiền đó để giúp cho những người góa vụ.
Even the world understands that kind of love.
Và người thế gian không thể nào hiểu được tình yêu như vậy.
So they show deeds of kindness.
Và như thế chúng ta thấy các môn đệ đầu tiên đã sử dụng đã làm những công việc đầy quyền năng của Chúa và những việc lành.
And then words of forgiveness.
Và sau đó là những lời của sự tha thứ tội lỗi.
That in the name of Jesus, forgiveness of sins was offered to those who heard the good news of Jesus.
Tức là họ rao truyền cho biết rằng bởi đức tin nơi Chúa Giêsu, bởi quyền năng của Chúa Giêsu mà tất cả tội lỗi đều được tha thứ.
And what happened when they did this?
Và điều gì xảy ra khi họ làm những điều như vậy?
People came to Christ.
Rất nhiều người đã đến để tiếp nhận Chúa Giêsu.
In fact, in chapter 4, just a few months after the day of Pentecost, the number of the men alone came to be 5,000.
Và chỉ trong vòng một vài tháng sau đó, ở trong chương 4 ghi lại, thì số người đến với Chúa Giêsu chỉ kể người đàn ông mà thôi, đó là khoảng 5,000 người.
And they preached about Jesus Christ.
Và họ đã rao giảng về Chúa Giêsu.
The King has come.
Vua đã đến.
His kingdom is here.
Nước của Ngài đã đến ở đây.
You can enter it now.
Quý vị có thể bước vào ngay bây giờ.
Repent.
Hãy ăn năn tội.
Believe in the Messiah.
Hãy tin vào Đấng Cứu Thế.
And you too will receive the gift of the Spirit promised by the Father.
Rồi quý vị cũng sẽ được tiếp nhận lời hứa của Đức Chúa Trời về Đức Thánh Linh.
That's what Peter said on the day of Pentecost to the 3,000.
Đó chính là điều mà Peter đã nói với 3,000 người trong ngày lễ ngũ tuần đó.
Repent and believe.
Hãy hối cải và tin.
Be baptized.
Chịu phép báp têm.
Receive the gift of the Holy Spirit.
Và lãnh nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
What a great way to get started in your walk with Jesus.
Đó chính là một cách để chúng ta có thể bắt đầu bước đi của chúng ta với Chúa Giêsu.
No wonder that early church began to multiply so quickly.
Chẳng trách gì hội thánh đầu tiên đã gia tăng bội phần như vậy.
Genuine repentance.
Đó là một sự ăn năn một cách chân thành.
Total confidence and trust in Christ.
Đặt lòng tin hoàn toàn nơi Chúa Giêsu.
As testified publicly in the waters of baptism.
Bằng cách là làm phép báp têm trước công chúng.
Receiving the power and fullness of the Holy Spirit.
Và tiếp nhận tất cả sự đầy dẫy và quyền năng của Chúa Thánh Linh.
No wonder that early church was so effective.
Chẳng trách gì hội thánh đầu tiên đã có kết quả cho Chúa như vậy.
And where that pattern is followed today?
Và cái mẫu mực đó có được tiếp tục ngày nay không?
The results are the same.
Nếu mà chúng ta tiếp tục như vậy thì kết quả cũng sẽ như vậy.
Demons are cast out.
Ma quỷ sẽ bị xua đuổi.
People are healed.
Nhiều người sẽ được chữa lành.
Why even the dead are raised.
Ngay cả người chết cũng có thể được sống lại.
Sins are forgiven.
Tội lỗi sẽ được tha thứ.
People are transformed.
Đời sống của nhiều người sẽ được biến đổi.
Families are changed.
Gia đình sẽ được biến đổi.
Nations are shaken.
Quốc gia sẽ bị xáo động lên.
Jesus is the same yesterday, today and forever.
Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi.
And so the book of Acts never really ends.
Và như vậy sách Công vụ các Sứ đồ không có chấm dứt.
In fact, when you look at the last two verses.
Và nếu chúng ta đọc hai câu cuối cùng của sách Công vụ các Sứ đồ, chúng ta sẽ thấy.
It doesn't have a conclusion.
Sách này không có lời kết luận.
It's the story of Paul in prison in Rome.
Đó là chỉ chấm dứt bằng câu chuyện mà Phaolô ở tại trong tù.
Freely preaching the gospel to all who came to him.
Phaolô có chọn tự do để mà giảng dạy cho những người đến thăm ông.
And notice the last verse.
Chúng ta chú ý đến câu cuối cùng.
Let's read it together.
Chúng ta cùng xem câu 31.
Boldly and without hindrance, Paul preached the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ.
Phaolô giảng về nước Đức Chúa Trời và dạy dỗ về Đức Chúa Giêsu Christ cách tự do trọn vẹn, chẳng ai ngăn cấm người hết.
The book of Acts is meant to continue until Jesus comes back.
Sách Công vụ các Sứ đồ cần phải được tiếp tục cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại.
No, we're not adding to scripture.
Chúng ta không thêm vào trong Kinh Thánh đâu.
We are simply doing what Jesus did.
Nhưng chúng ta chỉ làm những gì mà Chúa Giêsu đã làm.
Saying what Jesus said.
Nói ra những gì Chúa Giêsu đã nói.
By the power of the same Spirit with which He was filled.
Bằng quyền năng của chính Đức Thánh Linh đã đầy dẫy trên Chúa Giêsu.
We are witnesses to Christ.
Chúng ta là những chứng nhân cho Chúa Giêsu.
To the ends of the earth.
Cho đến khắp cùng trái đất.
All by the power of the Holy Spirit.
Tất cả đều bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh.
I will pour out my Spirit on all flesh.
Ta sẽ đổ thần ta trên khắp các loài xác thịt.
In the last days.
Trong những ngày cuối cùng.
And those last days began with the day of Pentecost.
Và những ngày cuối cùng đó đã bắt đầu bằng ngày lễ ngũ tuần.
When Peter quoted that prophecy from Joel, the
prophet. Khi mà Peter đã trích ra câu tiên tri của tiên tri Joel.
As far as the gospel goes, the power of God is available.
Và bất cứ nơi nào phúc âm của Chúa được rao truyền thì quyền năng của Chúa cũng được thể hiện.
To everyone who believes.
Cho bất cứ những ai đặt lòng tin nơi Ngài.
Until this good news of the salvation that is found in Christ comes to every tongue, tribe, kindred and nation.
Cho đến khi mà phúc âm của Chúa Giêsu được đến với tất cả mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, mọi văn hóa trên thế gian này.
I must tell you, we are closer than we've ever been before.
Tôi xin thưa với quý vị rằng chúng ta đã gần đến ngày của Chúa Giêsu trở lại rồi, gần lắm rồi, gần hơn bao giờ hết.
We are privileged to live in a time in history when we are seeing the Book of Acts happen.
Chúng ta được Chúa ban cho một đặc ân để chúng ta có thể thấy rằng trong lịch sử của nhân loại, đây chính là điều mà sách Công vụ các Sứ đồ đang xảy ra.
The gospel is moving rapidly today.
Phúc âm của Chúa đang được rao truyền một cách thật nhanh chóng đến khắp nơi.
The gospel now has been taken to every country on planet Earth.
Phúc âm của Chúa đã đến với tất cả các quốc gia trên trần gian này rồi.
All 254.
Tất cả 254 quốc gia trên trái đất.
To the countries that you are in.
Đã đến ngay cả nơi nước quý vị đang sinh sống.
Yes, throughout Africa.
Khắp nơi tại Phi Châu.
Yes, throughout Europe.
Khắp nơi tại Âu Châu.
Yes, even throughout steadily, surely Asia.
Và chắc chắn luôn là ngay cả các vùng đất của Á Châu.
And most certainly throughout North and South America.
Và chắc chắn đã ở khắp nơi tại vùng Bắc và Nam Mỹ.
And in the islands of the sea.
Và trong các hải đảo ở ngoài biển khơi.
I've been speaking for about an hour.
Tôi đã trình bày với quý vị trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ.
In this last hour.
Và trong giờ cuối cùng.
Over 8,000 people have come to Christ.
Thì đã có 8,000 người tin Chúa.
But there are some places where people are not coming to Christ that fast.
Nhưng mà có những nơi khác thì đã không có những người tin Chúa nhanh như vậy.
It's right in this area here.
Đó là trong vùng đất này.
About 10 degrees north of the equator.
Và khoảng 10 độ phía bắc của xích đạo.
Up to about 40 degrees north of the equator.
Phía nam và cũng như là ở phía bắc của
from the Atlantic Ocean.
Từ vùng Thái Bình Dương.
To the Pacific Ocean.
Từ vùng
we know that as the 1040 window.
Ấn Độ Dương cho đến Thái Bình Dương, đó là trong cái gọi là khung cửa 20-40.
3 billion people live in this window.
10-40, trong cái khung cửa này có 3 tỷ người.
In 62 countries.
Trong 62 quốc gia.
Largely Muslim, Buddhist, and Hindu.
Phần lớn là những người Hồi giáo, Ấn Độ giáo và người Phật giáo.
Yes, there are Christians in every one of those 62 countries.
Dĩ nhiên có những Cơ đốc nhân sống trong cái vùng đất này.
But there are many places within those countries that have no witness to Jesus Christ.
Nhưng mà có rất nhiều nơi trong những vùng đất ở trong 62 nước này không có một người nào làm chứng cho Chúa cả.
No witness to Jesus Christ yet.
Chưa có người làm chứng cho Chúa Giêsu. Chưa có ai.
They shall get a witness.
Nhưng rồi họ sẽ có người đến đó để làm chứng về Chúa Giêsu.
By the power of the Holy Spirit.
Bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh.
Why have we in this century experienced an outpouring of the Spirit like we have?
Tại sao mà trong thế kỷ này chúng ta kinh nghiệm được sự đầy dẫy của Chúa Thánh Linh đã đổ xuống trên hội thánh của Ngài như vậy?
Yes, to bless us.
Vâng, đúng là Chúa muốn ban phước cho chúng ta.
But more importantly, to bless a world with the gospel.
Nhưng còn quan trọng hơn nữa đó là Chúa muốn ban phước cho thế gian này bằng phúc âm của Ngài.
For it is after that the Holy Ghost comes upon you that you not only get blessed, but that you are witnesses to the end of the earth.
Bởi vì sau khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta, chẳng những chúng ta được Chúa ban phước, nhưng mà chúng ta sẽ làm chứng cho Chúa Giêsu tại khắp nơi trên thế giới.
Would you pray with me that the gospel indeed will go to the entire world in our generation?
Quý vị có cùng với tôi cầu nguyện rằng phúc âm của Chúa sẽ đi đến khắp nơi trên thế gian trong thế hệ của chúng ta không?
Let's pray.
Xin chúng ta cùng cầu nguyện.
Father, thank you for the gift of the Holy Spirit.
Lạy Cha, chúng con cảm ơn Cha về sự ban cho Đức Thánh Linh.
That is for every believer.
Cho tất cả mỗi cơ đốc nhân.
Because that gift makes possible the power of God so that we can proclaim the word of God.
Bởi vì sự ban cho của Đức Thánh Linh chính là quyền năng mà Chúa đã giúp cho chúng con để chúng con có thể thực hiện ý muốn của Ngài.
We ask, O Lord, that you would continue to pour out your spirit in this day.
Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện xin Chúa tiếp tục đổ thần của Chúa, đổ Thánh Linh của Chúa trong ngày hôm nay.
So that this good news of the gospel of Jesus Christ might come to the entire world.
Hầu cho phúc âm của Chúa Giêsu được rao truyền đến khắp nơi trên thế gian này.
Not only to every country, but to every nation and people within those countries.
Không phải là chỉ ở mỗi quốc gia mà thôi, nhưng đến cho tất cả mỗi dòng giống, mỗi chủng tộc.
Oh Jesus, hear our prayer.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy lắng nghe lời cầu xin của chúng con.
That the call that you've given us.
Rằng mệnh lệnh của Chúa.
To take the good news to the ends of the earth.
Mệnh lệnh của Ngài đã ban cho chúng con rằng hãy đem phúc âm đến khắp nơi trên thế giới.
Might happen.
Có thể được thực hiện.
And you might return.
Và Chúa sẽ trở lại.
In your wonderful name we pray.
Trong danh tuyệt vời của Chúa, chúng con cầu nguyện.
Amen.
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 God bless you.
Xin Chúa ban phước cho quý vị.